Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức trọng thể lễ meeting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng phản ánh về các biện pháp đối phó với chủng mới của virus corona của các địa phương đơn vị, cũng như biện pháp khắc phục tình trạng khẩu trang y tế tăng giá lên đến hàng chục lần của cơ quan chức năng.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 2, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức trọng thể lễ meeting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930-2020. Dự buổi lễ có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy viên, Giám đốc các sở, cơ quan, ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và 260 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các giới, các ngành, doanh nghiệp. Diễn văn do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày, ôn lại lịch sử ra đời, các giai đoạn phát triển, lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Với đường lối, sách lược đúng đắn, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh về lực lượng, chặt chẽ về tổ chức, giành nhiều thắng lợi từ cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công cho tới chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi giành độc lập, Đảng lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống nhân dân cải thiện toàn diện. Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang cũng luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, kinh tế địa phương liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, có bước phát triển toàn diện, đồng bộ và vững chắc. Đặc biệt, năm 2019 có những bứt phá rất mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị có sự thống nhất và bảo đảm giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo. Hiện tổ chức đảng của tỉnh phát triển ở tất cả các lĩnh vực với gần 9,6 vạn đảng viên. Đảng bộ tỉnh đã qua 18 kỳ tổ chức đại hội, mỗi kỳ là một mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của toàn đảng bộ. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh.
Trên chặng đường đó, Đảng bộ tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, một lòng kiên trung theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Xây dựng đoàn kết thống nhất thật sự trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Mọi chủ trương lãnh đạo của Đảng đều phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sâu sát nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chuyển thành một chủ trương chỉ đạo sát, đúng, luôn xác định sức mạnh của Đảng ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng ta. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có khát vọng, một tinh thần vươn lên, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí quyết tâm đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là phải tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội. Trước mắt phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng là dịp để ôn lại truyền thống tự hào về lịch sử vẻ vang và cùng quyết tâm củng cố xây dựng tổ chức Đảng là đạo đức, là văn minh như Bác Hồ từng mong muốn.
Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại vì xuất thân từ giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì Đảng ra đời để gánh vác sứ mệnh lịch sử của dân tộc, luôn dương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết nhân dân, tiến đến đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng suốt đời vì mục tiêu duy nhất là xây dựng đất nước ta thật sự được độc lập, dân tộc ta thật sự được tự do, dân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Hôm nay được ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về đảo Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về một dân tộc Việt Nam anh hùng, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước và dân dân ta đã giành được. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Phát biểu tại lễ meeting, các đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các tầng lớp nhân dân, thanh niên đều bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào khi có Đảng, đứng trong hàng ngũ của Đảng, cùng quyết tâm làm tròn trách nhiệm được giao, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Tiếp tục với những thông tin liên quan đến bệnh viêm phổi cấp. Sáng ngày 1 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang có diễn biến phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh. Từ khi phát hiện dịch, Việt Nam đã chủ động đưa ra các giải pháp sớm và đến nay vẫn kiểm soát tốt tình hình nhưng không thể chủ quan, cần có những biện pháp quyết liệt hơn và cần tính đến những kịch bản khi có diễn biến xấu nhất. Theo quan điểm của Bộ Y tế, người dân có thể sử dụng các loại khẩu trang khác nhau để phòng chống dịch bệnh. Khẩu trang y tế ưu tiên khi làm việc tại các cơ sở y tế, ưu tiên những chỗ đông người như nhà ga, sân bay. Đồng thời cũng khuyến nghị người dân làm sạch tay bằng nước xà phòng thông thường vẫn đảm bảo an toàn. Liên quan đến tình hình sản xuất khẩu trang và trang thiết bị bảo hộ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị giữ nguyên giá bán, đồng thời nhấn mạnh bất cứ hiệu thuốc siêu thị nào tăng giá khẩu trang yêu cầu rút giấy phép kinh doanh. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông không nhận bưu kiện, chuyển bưu kiện chứa khẩu trang, nước sát trùng, thuốc sát trùng ra nước ngoài. Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý thật nghiêm các trường hợp cố tình trục lợi từ dịch bệnh do virus corona, đảm bảo sức khỏe cho người dân, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Chiều cùng ngày, thành phố Bắc Giang đã tổ chức họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người, các phòng chuyên môn, cơ quan liên quan, các địa phương, trạm y tế và một số bệnh viện trên địa bàn về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Tại cuộc họp này, thành phố Bắc Giang đã quán triệt phương châm của tỉnh, chống dịch như chống giặc. Trong kế hoạch, thành phố cũng đã xây dựng 4 tình huống cụ thể, đó là từ khi chưa có bệnh, khi xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập, dịch bùng phát ra cộng đồng và cả khi trên địa bàn bùng phát nhiều ổ dịch, có người chết do dịch. Ở mỗi tình huống, thành phố xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ. Địa phương này cũng đưa ra các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để giảm mắc bệnh và giảm tử vong. Trong thời gian này, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, phát hiện sớm, duy trì đội phòng chống dịch cơ động tại đơn vị y tế, phối hợp thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung điều trị. Trong trường hợp có nhiều người mắc bệnh, thành phố thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thiết lập bệnh viện dã chiến khi cần thiết.
Bệnh viêm phổi cấp do virus corona đã khiến cho mặt hàng khẩu trang y tế và nhiều loại nước sát khuẩn, rửa tay khan hiếm và tăng giá chóng mặt. Trong ngày hôm qua, thì khách hàng đã phải mua một hộp khẩu trang có giá bình thường từ 40 đến 50 nghìn đồng lên 220 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng. Trước tình trạng này, thì Cục Quản lý Thị trường đã giám sát và kiểm tra nhiều cơ sở cửa hàng thuốc. Bước đầu vẫn ghi nhận tình trạng tăng giá bất thường của một số loại mặt hàng. Trong ngày đầu tiên kiểm tra mặt hàng y tế, đội quản lý thị trường số 3 về chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng phối hợp với đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đây là địa phương tập trung số lượng các quầy thuốc tân dược nhiều nhất tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, tình trạng thiếu khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay, sát khuẩn vẫn đang diễn ra. Ông Tạ Văn Đức, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 cho biết.
Quan điểm của lãnh đạo đội và chỉ đạo của cấp trên thì sẽ phải xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến các cái cửa hàng và cho làm cam kết một số cửa hàng liên quan kinh doanh liên quan đến mặt hàng khẩu trang và thiết bị y tế để phòng chống dịch. Một số những cái điểm bán hàng thì mặt hàng khẩu trang thì là không đủ hàng để bán. Một số cửa hàng đã ghi là không có khẩu trang.
Thiếu hàng, khan hiếm là lý do khiến cho các cửa hàng thuốc tự đẩy giá một số vật tư y tế lên cao. Phóng viên Thu Thủy thông tin thêm về vấn đề này.
Một chai nước rửa tay nhanh này đã được niêm yết với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên là khi lực lượng chức năng đến tiến hành kiểm tra thì chủ quầy thuốc cho rằng chai thuốc này chỉ có giá 100.000 đồng.
Còn đây là lời của chủ quầy thuốc Thủy Khoa, đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.
Mới đầu mình bán là 450, Khí hậu thì có dịch thì mình tăng lên 500, thế bây giờ thì do là cái người dân thấy mình đấy rất cần, vì vậy mà mình giảm xuống 100.
Như vậy một chai thuốc này thì anh đang chịu lỗ khoảng 400 nghìn rồi.
Những lý do đưa ra lòng vòng, thậm chí là ngây ngô. Một sản phẩm y tế đột ngột tăng giá lên 5 lần, trong khi đây đều là những sản phẩm đã được sản xuất và nhập từ trước đó. Rõ ràng có một sự tăng giá bất hợp lý. Tại Điều 17, Nghị định 109/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có quy định mức xử phạt đối với hành vi lợi dụng thiên tai, địch họa, dịch bệnh để định giá, mua bán hàng hóa dịch vụ bất hợp lý có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.
Giữa lúc giá khẩu trang y tế trên thị trường tăng vọt sau virus corona, ở nhiều nơi tại Bắc Giang khẩu trang được chia sẻ miễn phí để người dân có thể sử dụng. Sáng ngày 1 tháng 2, siêu thị Ecomark phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang tổ chức phát miễn phí 2.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Theo các nhân viên ở đây, siêu thị sẽ phát 3 chiếc cho mỗi người và duy trì đến khi hết hàng. Cùng chung tay với những người dân trong phòng dịch, các nhà thuốc Khánh Huy phường Ngô Quyền, quầy thuốc số 33 phường Dĩnh Kế, nha khoa Hùng Cường đường Sương Giang, quầy thuốc 239 thị trấn Chủ Lục Ngạn, số 23 đường Lê Lợi thị trấn Vôi Lạng Giang, quầy thuốc số 456 thôn Mi Điền xã Hoàng Ninh, Anh Thư thôn Hùng Lãm xã Hồng Thái Việt Yên cũng phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng. Ngày 1 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Lạng Giang phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện Thành Công phát khẩu trang miễn phí phòng chống virus corona cho người dân tại địa chỉ số 23 đường Lê Lợi thị trấn Vôi. Theo đó, các đơn vị sẽ phát miễn phí khoảng 1.000 chiếc khẩu trang cho người dân.
Tiếp tục trở lại với những thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, thì các xã thị trấn của huyện Tân Yên đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2. Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên ưu tú từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường, tham gia tích cực vào công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đợt này, Tân Yên có tổng số 222 đảng viên được trao huy hiệu Đảng.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020, thành phố Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng. Trên khắp các tuyến đường của thành phố được trang hoàng đẹp với các bức tranh tuyên truyền thành tựu 90 năm vì nước, vì dân của Đảng ta. Trong những ngày này, tại khắp các địa phương trong tỉnh đang phấn khởi đón chào xuân mới Canh Tý 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại khắp các tuyến đường của thành phố Bắc Giang đều rực rỡ sắc màu cờ hoa, nổi bật nhất là khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2. Những bức tranh hoa được kết thành hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng và sự kiện 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với khí thế thi đua sôi nổi, nhiều công trình chào mừng đã được tuổi trẻ thành phố Bắc Giang chung tay góp sức, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, vừa tạo nên điểm nhấn riêng. Gắn với các sự kiện này là hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp đô thị.
Và bây giờ như thường lệ trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Hiên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.